Mẹ còn mong con sẽ không bao giờ phải lâm vào cảnh đã bước chân về nhà chồng mà lòng vẫn còn thương yêu một người nào khác. Sống trong cảnh đồng sàn dị mộng thật khổ tâm vô cùng, không chỉ cho mình mà còn cho cả người phải ở với mình nữa. Trích thư của bà Bạch Vân để lại cho con. Tháng 3 năm 1979, Sơn đi cưới Liên. Thời buổi quá khó khăn, hai gia đình lại ở xa nhau, các thủ tục được chăm chước tối đa. Lễ hỏi và lễ cưới làm chung một lần bên đàn gái ở Châu Đốc. Theo truyền thống dân miền Tây, đám tiệc diễn ra suốt hai ngày, uống hàng trăm lít rượu. Mọi người đều phải sợ tửu lượng thần sầu của chú rể. Rượu đế ở đồng bằng chỉ có Gò Đen, Long An, Phú Lễ, Bến Tre và Xuân Thạnh, Trà Vinh, còn đương cự được phần nào với các loại danh đế khác trong nước. Càng xuống vùng dưới, rượu càng đục và lạc, lại còn mùi khét. Sơn đi một vòng cũng ly với từng bàn tiệc, loại ly xây chừng, một xị sáu ly. Ai muốn đá bỏng cũng sẵn sàng. Vậy mà đến khi khách khứa ngất ngư ra về, anh vẫn còn tỉnh táo đưa tiễn từng người ra cổng. Đám cưới nhưng từ sâu thẳm trong lòng Sơn vẫn có gì đó day dứt không vui, nên anh chỉ muốn say vùi để quên. Suốt thời gian qua, Sơn cứ cảm thấy có lỗi khi không giữ được lời hứa với dân. Nhiều đêm ngồi dậy nhìn Liên đang say ngủ bên cạnh, Sơn chỉ biết thở dài. Từ sâu trong tim, Sơn hiểu mình vẫn chưa hề yêu Liên. Sau những rung động về xác thịt, trong anh chỉ còn lại một nỗi buồn. Cô vợ mới hoàn toàn không có lỗi gì. Còn người tình cũ liệu đã quên anh và có ai khác chưa? Nếu chưa thì có tha thứ cho anh. Về Sài Gòn, tiệc trà tuyên hôn của Sơn và Liên, họ phải làm đơn có xác nhận của cơ quan mới được duyệt mua bánh kẹo và nước ngọt, diễn ra giản dị, với sự có mặt của cha mẹ hai bên và các thủ trưởng đồng đội. Tiệc nhậu buổi tối gom lại ít người hơn, toàn anh em trong ban văn công, có thêm Tư Tiến, Sáu Tuấn, Ba Lộc, Duyên, Mai, Thoa. Chính Tư Tiến đã khuyên Sơn hãy cưới Liên khi Sơn tới gặp anh, thú nhận mọi chuyện và hỏi ý kiến nên như thế nào. Dù sao Tư Tiến đã biết rõ chuyện tình anh với dân và từng khen ngợi nó. Tư Tiến nói, mối tình đầu thường đẹp nhất, nhưng không phải lúc nào cũng thành. Em đợi dân gần 4 năm rồi còn gì? 4 năm không một tin gì gửi về, có thể cô ấy đã quên em. Mà cho dù cô ấy không quên em, cho dù hai người chỉ mới xa nhau không lâu, em đã ăn ở với Liên thì phải có trách nhiệm, nhất là khi Liên đã có thai với em. Em nên cưới Liên và thương yêu cô ấy. Là một báo cáo viên trường đoàn, Tư Tiến chuyên giảng chuyện lý thuyết trên mây, làm sao biết được trong hôn nhân không bao giờ nên có chữ nên, chữ phải. Không yêu lại có nhiều điều khác biệt nhau, người ta khó thể chung sống dài lâu nếu chỉ đến với nhau bằng tình dục. Nhưng cái điều đó người ta chỉ có thể nhận ra sau một thời gian, còn lúc ấy người ta vẫn chọn nên chuyện nên làm, phải làm. Tư Tiến hoàn toàn hài lòng khi đi dự đám cưới Sơn. Dù sao thì theo quan niệm của anh, một cô gái thanh niên xung phong xuất thân từ tầng lớp cấp dưới vẫn phù hợp về giai cấp với Sơn hơn là một cô tiểu thư con gái thứ trưởng. Bên cạnh Tư Tiến, giờ cũng đã có một cô gái khác thay thế người bạn gái nằm lại mãi mãi ở Côn Đảo. Cuộc sống là vậy, ai cũng phải gạt nước mắt đi tới, chứ không thể cứ ngồi than khóc mãi chuyện quá khứ. Bắt đầu say, Sáu Tuấn mới nói, ê Sơn, nói thật đi, cái hồi tao với mày đi vô rừng rồi mày nổ súng nói là bắn chồn chạy tới chạy lùi gì đó, có phải là để báo động cho con vợ tương lai của mày không? Liên đỏ mặt nhìn hai người. Chuyện gì vậy hai anh? Thấy mọi người chăm chú nhìn, Sáu Tuấn giả lãng, nói chơi vậy thôi. Đêm đó khi đã nằm xuống bên nhau vẫn là căn phòng trong khu tập thể mà giờ Văn Quang đã dọn qua với Quốc Thịnh, Sơn mới kể Liên nghe chuyện từng được ngắm nhìn trọn vẹn thân thể của cô ở lùm cây kín đáo bên bờ suối trong rừng Xuân Lâm. Liên mắc cỡ đấm thùm thụp vào ngực Sơn. Cái đồ dê, dám nhìn lén tôi. Ai biểu em dám ra đó tắm rồi còn tuột hết ra như vậy, ngu sao không nhìn? Trời ơi, cái mặt coi hiền lành vậy mà ghê quá, không thèm chơi với anh nữa đâu. Sơn ôm lấy vợ, thôi mà, tại được nhìn rồi mới có duyên với nhau đó, cho anh coi nữa đi. Đường lối kinh tế đóng cửa, bao cấp và sự lúng chân trong cuộc chiến ở Campuchia ngày càng làm cuộc sống người dân vất vả hơn. Đôi vợ chồng trẻ thanh niên xung phong lâm vào cảnh túng thiếu đến nản lòng. Cái bụng bầu lớn dần, Liên được chuyển về làm ở phòng hậu cần lực lượng. Đồng lương giải quyết mọi chuyện ăn uống còn chưa đủ, nói gì đến việc sắm sửa các tiện nghi gia đình. Bữa ăn sáng của hai người thường chỉ là chén cơm nguội từ chiều qua, chan chút nước tương, Riêng sáng chủ nhật mới được sang trọng, đem máy dắt mì sợi trong tiêu chuẩn lương thực ra xe mì ngoài chợ nhờ nấu giùm. Chỉ phải trả chút tiền nước lèo với vài lát thịt. Rồi Sơn y ạch đạp xe chở vợ đi làm. Hôm nào không đi diễn xa thì trưa lại đến cơ quan vợ ăn cơm. Chiều rước vợ về ghé chợ mua con cá mớ rau làm bữa ăn tối. Cha mẹ Liên thương tình rút của để dành ra mua cho họ một chiếc Honda Dam cũ, để không còn phải chở nhau đi làm trên chiếc xe đạp ọp ẹp nữa. Rồi cô dân ra đời. Chỉ giống mẹ có đôi mắt xếch, còn mọi thứ khác đều y chang ba. Khi Liên thắc mắc tại sao Sơn lại đặt cho con trai cái tên Bạch Dân, giống tên con gái quá, Sơn chỉ giải thích cho qua là do anh nằm mơ, thấy có một dần mây màu trắng bay vào nhà cái đêm cô nằm chuyển bụng trong từ vũ. Tính tình đơn giản, Liên nghe vậy rồi thôi, không quan tâm nữa. Liên sinh khó phải cắt, vết thương bị nhiễm trùng uống trụ sinh gây mất sữa. Thằng cu dân bị đói cứ khóc ằn ạc suốt đêm. Muốn mua được sữa đạt với giá phân phối của nhà nước, rẻ hơn ngoài chợ đen nhiều lần, Sơn phải chở vợ đi khám lấy giấy chứng nhận mất sữa. Đau lòng khi nghe Liên kể lại là vào đó phải đưa vú cho cô y tá bóp lấy bóp lui để xác định thực trạng. Vậy mà cũng chỉ được giải quyết 5 hộp một tháng. Thiếu giải may tả lót, Liên phải xin tấm trải giường của mẹ về cắt lại. Sợ nhất là khi cô dân uống sữa bột hàng viện trợ cân ký rẻ tiền, bị tiêu chảy, hay đi nhà trẻ nằm đất bị nhiễm lạnh viêm phổi, ôm con vào bệnh viện xếp hàng dài dằn dặc chờ khám để được lãnh vài viên thuốc. Không biết bao nhiêu là nước mắt của Liên đã tưới xuống con đường khổ ải ấy. Một túp lều tranh hai quả tim vàng là chuyện chỉ có trong cổ tích, chẳng ai có thể hạnh phúc khi trong túi không tiền. Lương thanh niên xung phong quá thấp, vợ chồng thường xuyên cắn đắng nhau về những chuyện nhỏ nhặt không đâu. Để rồi Sơn buồn bã nhận ra tính thực dụng quá đáng của Liên. Lúc nào cô cũng so đo với bạn bè, than phiền Sơn suốt ngày đàn địch vô bổ, không biết làm ra tiền như người ta, lại còn ham nhậu nhẹt với bạn bè văn nghệ. Dù đó chỉ là những bữa nhậu rẻ tiền lề đường, với rượu cây lý, nếp than, mồi là dĩa đậu phộng, tô xí quách, miếng khô cá đuối. Làm chân cán bộ chạy hàng, Liên bắt đầu thu gom hàng nhu yếu phẩm đẩy ra chợ trời, mua bán bất minh, ăn sáng ăn bớt. Đồng lương không đủ sống khiến khó ai tránh được chuyện tiêu cực. Sơn nhắc nhở nhẹ nhàng thì bị cô phản ứng gay gắt, rằng hãy để yên cho cô làm ăn nuôi con, chứ cứ vô tích sự như anh thì cả nhà có nước cạp đất mà ăn. Nếu anh muốn cô đừng làm bậy thì cứ đưa thêm tiền cho cô. Sơn phải xoay sở kiếm việc làm thêm, ban đầu là mở lớp guitar ở nhà. Rồi văn quan rời thanh niên xung phong đi làm cán bộ một nhà văn hóa quận được 2 tháng, rủ anh về phụ lo phong trào văn nghệ quần chúng. Sơn nộp đơn vì lúc đó anh ở thanh niên xung phong đã gần 4 năm, dư niên hạn xuất ngũ. Vẫn là chị Năm Bông gọi anh lên. Thằng quan đi rồi còn kéo thêm em, ban văn công rã đám còn gì, em nên suy nghĩ lại. Sơn thở dài, xin chị cho em đi, với thu nhập ở đây em không đủ nuôi con. Lực lượng còn nhiều người tài giỏi và độc thân, trẻ trung. Em tin anh em sẽ làm được. Về với văn quan, tiền lương Sơn có khá hơn, nhưng vẫn chẳng đủ đâu vào đâu. Cũng may là sau thơ nôi, cô dân khỏe mạnh, lớn nhanh, đi chập chững, nói bập bẹ. Mỗi đêm nghe tiếng chân Sơn về, nó chạy ra cửa, cha cha, ầm ĩ. Hỏi thương cha để đâu, lại chỉ tay vào ngực, và ngọng nghịu nói, để trong chim. Thằng bé trở thành niềm an ủi duy nhất của Sơn, khi trong cuộc sống chung mỗi ngày, anh mỗi phát hiện vợ có quá nhiều điều không phù hợp với mình. Văn hóa nền từ cuộc sống lớn lên ở các khu gia binh với những sòng bài, sòng nhậu, đám đánh lộn, đánh ghen, trong tay lúc nào cũng ngập ứ lời hàng xóm chửi rủa nhau, chen lẫn các ca khúc bolero anh tiền chiến em hậu phương và những bài giọng cổ Lan và Điệp, Võ Đông Sơ và Bạch Thu Hà vang lên suốt ngày từ những chiếc radio mở hết volume, đã tiêm nhiễm đậm vào cung cách sống, lối ăn nói và gu thẩm mỹ của Liên. Những ngày còn ở xương mộc Củ Chi, môi trường tập thể vừa lao động vừa rèn luyện xây dựng con người mới hết sức gắt gao, chỉ được hát nhạc cách mạng, cuộn tóc và đắp dưa leo còn bị phê bình là tiểu tư sản. Buổi chiều ra ngồi một mình bên dòng kinh sẽ được lưu ý là có vấn đề tư tưởng, làm sao có ai dám bộc lộ hết con người của mình. Giờ đây về thành phố có chỗ ở riêng, Liên mới được sống thật với chính cô. Thật ra cô vẫn là người rất quan tâm lo cho chồng con, và ngoài cái tính hay thu vén cá nhân do cuộc sống quá khó khăn, cô chẳng có lỗi gì với Sơn, thậm chí về tình dục thì cô chiều chồng quá sức mong đợi. Nhưng như thế cũng chẳng đủ làm nên hạnh phúc gia đình. không bao giờ đọc sách và chỉ đọc báo. Hôm nào có chuyện giật gân, lén tìm lại những cuộn băng cassette nhạc thời chế độ cũ về, mở nghe, để vừa ngồi giặt quần áo vừa nho nhỏ hát theo. Dư được đồng nào là đổ ngay vào chuyện ăn diện. Liên chỉ làm Sơn thêm ngán ngẩm. Hình ảnh một dân hơn hẳn Liên nhà mặt tinh thần lại trở về thường xuyên hơn với Sơn. Gần như anh chỉ sống trong mơ tưởng về mối tình đầu không phai của mình. Chuyện yêu đương vợ chồng chỉ có thể hào hứng khi có sự mê đắm nhau. Vốn đã không yêu Liên và bây giờ còn thấy chán nữa, thì làm sao Sơn có thể đáp ứng được nhu cầu tình dục luôn hừng hực trong cô? Những cuộc làm tình giữa hai người trở nên đơn điệu và nhanh chóng, như một cậu học trò biến nhát không thể trốn học phải đứng trả bài trước một cô giáo khó tính. Sơn nào hiểu với phụ nữ, nhất là với những người bị chứng háo dâm như Liên, không có gì bực bội khó chịu bằng chuyện ái ân nửa vời, da thịt vừa hơi ấm lên thì bản tình đã xong cuộc. Sơn không còn cố gắng dìu Liên đi hết con đường quan lạc nữa. Nửa giờ với Liên thật khó chịu quá, cứ như đang đói bụng, vừa ngồi vào bàn tiệc là bị hất đổ hết. Thà đừng yêu đương, thà đừng ân ái, với thứ ân ái nửa giờ kiểu này là thứ phụ nữ chán ghét nhất. Hiểu lầm chồng bị yếu sức khỏe vì ăn uống kém, Liên quan tâm bồi dưỡng Sơn nhiều hơn, bữa ăn nào cũng có thịt có trứng, lại thêm mấy ly rượu thuốc. Cô nào biết Sơn thuộc loại đàn ông chỉ có thể khỏe về xét khi thật sự yêu thương. Năm đầu ở đại học, anh từng được bạn dắt đi phá tân, nhưng không làm gì được. Chỉ vì thấy nhòm gớm không lên nổi trước cô gái làng chơi rạc rài ở ngay năm chuồng chó, đến nỗi cô phải đuổi anh ra, nói tưởng được hên ai dè gặp phải một thằng teo chim. Với tình yêu, loại đàn ông đó mới kìm được sự buông thả ích kỷ và tự nguyện gắng sức đem lại thỏa mãn cho bản tình. Đồng thời bản thân anh ta cũng chỉ cảm thấy hạnh phúc cực điểm khi thấy bản tình đã lên đến đỉnh. Một hôm, Sơn đang ngủ bỗng mơ thấy Dân về với anh, mặc áo dài trắng, tay ôm trước ngực chiếc cặp học trò, đẹp tinh khiết y như ngày nào. Nàng mỉm cười thật dễ thương với Sơn. Sơn bước đến đón nàng thì bỗng dưng nàng tỏ vẻ sợ hãi, giãy tay tạm biệt anh, quay lưng bỏ đi thật nhanh. Sơn liền đuổi theo nhưng đôi chân anh bỗng bị dính cứng mặt đường. Anh dùng giãy gọi tên Dân ầm ĩ, kêu nàng đừng đi. Thế rồi bất chợt mẹ Dân xuất hiện, tát mạnh vào má anh. Sơn choàng tỉnh, mồ hôi tuôn như tắm. Chính là Liên đang ngồi bên anh, mặt phừng giận. Dân là con nào mà anh kêu nó đừng bỏ anh hả? Sơn ú ớ, anh mớ à? Đúng rồi, và gần đây anh cứ mớ kêu đúng tên con Dân đó thôi. Thấy Sơn im lặng, Liên càng tức tối làm luôn một hơi. Nó là con nào? Tình cũ không rủ cũng tới phải không? Lại còn lấy tên nó đặt cho con trai của tôi nữa. Nằm mơ thấy dần mây trắng bay vào nhà. Đồ nói láo không biết xấu hổ. Em làm gì nặng lời với anh quá vậy? Anh chỉ nằm mơ ú ớ vậy thôi, sao em nghe được? Sơn cố biện hộ để tránh xung đột. Liên lớn giọng. Tôi nghe rất rõ mấy lần rồi. Và xin lỗi anh, là vì nghi ngờ nên tôi đã thử lục đám thư từ cũ của anh cất trong thùng đạn giấu trên trần nhà kia kìa. Con đó tên Lê Bạch Dân, đúng chưa? Ngày mai tôi sẽ đi xin sửa tên thằng con tôi lại. Nó không thể mang tên con đĩ chó đó. Bóp một cái, Sơn không ngờ mình đã tát Liên. Điều chưa bao giờ anh nghĩ mình có thể làm với vợ. Cô tru tréo lên chửi Sơn không tiếc lời, làm thằng cô Dân đang ngủ gần đó giật mình thức dậy ré lên khóc. Sau sự cố đó họ giận nhau đến mức không muốn nhìn mặt nhau nữa. Buổi sáng, Liên chở con đi nhà trẻ rồi mạnh ai nấy đi làm, trưa không về nhà. Chiều Sơn thường đi nhậu với bạn bè, bỏ mặt Liên lo cho cô Dân. Đến tối anh về chơi với con một lúc, nó ngủ rồi thì anh trải chiếu xuống đất nằm, ngán ngẩm nhét bông gòn vào tai khi Liên bật máy cassette nghe cải lương dỗ giấc ngủ. Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài một thời gian, nhờ cô Dân quá dễ thương mới hàn gắn họ lại được, nhưng vết nứt ấy sẽ không bao giờ có thể xóa mờ. Sơn chán chường Liên đã đành, mà chính cô cũng bắt đầu nguội lạnh với anh rồi. Tháng 7 năm 1980, Liên đi họp mặt cựu binh C Hùng Tâm kỷ niệm 5 năm ngày thành lập đơn vị tại nhà 7 Minh, cựu chính trị viên đại đội, giờ đã qua làm phó giám đốc một nông trường ở ngoại thành. Hôm đó, chị Sơn đang bù đầu cho một cuộc hội diễn. Liên nhờ Mai chở đi và gặp lại Tư Kiệt, giờ đã là phó giám đốc một công ty du lịch cấp quận. Gái một con trong mòn con mắt, người xưa đã tổng kết là không sai câu nào, càng đặc biệt đúng với Liên. Má luôn ưng ửng hồng, mắt đen nhánh, đôi mắt xếch hổ phách đông đưa, ngực mông căng tròn trong chiếc áo pull thái và quần jean Hara bó sát. do Liên mập ra chứ không phải cố ý lựa đồ chật. Cô đã là nhân vật nữ chính trong bữa tiệc, thu hút nhiều ánh mắt từ lén lút cho tới sổ sàng của các đồng đội nam cũ. Năm Hùng chặt chặt lưỡi công khai tán thưởng. Chà chà, đồng chí Liên đúng là...
Đúng là cái gì? Không được nói xấu chị em nghe chưa?
Nhỏ Liên, đội viên cũ của tiểu đội Liên, chanh chua. Năm Hùng cười, nói tốt chứ nói xấu cái gì? Chị em lúc này tốt nái quá, thằng Sơn có bộ mệt dữ à nghen. Nó mà bận việc gì, đi hết nổi thì có. Liên đỏ mặt đấm thùm thụp vào lưng Năm Hùng, quỷ sứ anh, nói bậy. Loan tiếp tục ồn ào, còn thủ trưởng Tư Kiệt nữa, làm gì nhìn chị Liên em dữ vậy? Đúng là từ đầu đến giờ Tư Kiệt chỉ im lặng nhìn Liên, cái nhìn nóng rực nhất trong cả đám con trai khiến cô phải ngó lơ lảng tránh. Ai không biết Tư Kiệt lúc trước đang thích Liên thì được rút về đi Hà Nội học một khóa chính trị trong 2 năm để chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới cao hơn. Trong lớp học đó anh quen qua, con gái một cán bộ cao cấp ở thủ đô. Cô gái ốm nhom ốm nhách, mặt đầy mụn, vậy mà vẫn tự tin theo đuổi Kiệt, chàng trai miền Nam cao ráo đẹp mã, nổi bật trên sân bóng chuyền của trường. Cô là một trong số ít học viên đến lớp bằng xe Honda và luôn giao xe nhờ Kiệt đưa đón, làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Đưa anh đi đền Cổ Loa, phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc và mời anh ăn chả cá, bún ốc, bánh tôm, bún thang, bún chả đặc sản Hà Nội. Qua trao thân cho Kiệt ngay tại nhà cô trong một trưa mùa đông cả nhà đi vắng. Kết thúc khóa học, Kiệt không thể từ chối cái đám cưới mà gia đình anh hầu như không chịu một tốn phí nào, đồng thời còn hứa hẹn một tương lai ngon lành cho anh. Sau đó cả hai bay vào thành phố Hồ Chí Minh, có ngay một căn nhà riêng của hồi môn từ bố mẹ vợ và được đưa vào làm việc ở ngành du lịch và thương nghiệp, đúng theo ý thích đi đó đi đây của Kiệt và đếm tiền của Hoa. Người gầy đét trước sau như một, nhưng Hoa lại mắng đẻ. Trong 2 năm liền, tù tì sinh 2 đứa con gái cho Kiệt. Quá tự tin và thỏa mãn với vị thế của mình, Hoa yên tâm dốc hết thời gian vào chuyện móc ngoặc đổi chác hàng hóa độc quyền phân phối giữa các cơ quan thương nghiệp nhà nước, rồi đẩy ra chợ đen kiếm tiền, bỏ mặc Kiệt bay đi khắp nơi có công việc tìm hiểu thị trường cho công ty du lịch. Sau đó, Kiệt xin chuyển về làm phó giám đốc công ty du lịch ở một quận để chờ thời cơ lên làm giám đốc, theo đúng hướng dẫn của ông bố vợ, thà làm đầu chuột còn hơn đuôi voi. Khỏe mạnh và ham hố chuyện chơi bời ăn nhậu, những chuyến công tác xa nhà đã giúp Kiệt tha hồ lao vào những cuộc vui tới sáng, để càng ngày anh càng phát hiện mình có một năng lực tình dục mạnh mẽ, đêm 7 ngày 3, ngay cả gái làng chơi còn phải chịu thua. Đồng thời càng chán ngán, cô vợ có bộ ngực, 5 xu xôi, 2 đồng lá chuối ở nhà. Gặp lại Liên, người ngày trước mình từng mê mẩn, Kiệt sững sờ không ngờ giờ đây cô đàn đẹp rực rỡ như vậy. Không còn phải gian nắng, da Liên nay hết đen giòn, trở về một màu cà phê sữa bóng mịn thật bắt mắt. Mỗi lần cô quyển chuyển qua lại bưng thức ăn cùng với các bạn nữ, với tướng đi có một con beo cái, như Sáu Tuấn từng nhận xét. Ánh mắt Kiệt cứ nhìn như muốn đốt cháy lớp quần áo của cô, để thấy một thân thể căng cứng cực kỳ hấp dẫn bên trong. Kiệt thầm tiếc nuối khi nghĩ cô gái phỏng phao này lẽ ra đã là của mình, và việc hàng đêm được ôm cô trong tay sẽ đã hơn biết bao nhiêu là ôm tấm thân xương xẩu của vợ. Kiệt cười tỉnh rụi trả lời Loan, thì chị em đẹp, phải cho thủ trưởng nhìn chứ. Lâm Bi, một cây tếu của C. Hùng Lâm, đọc ngay 4 câu thơ. Thủ trưởng nhìn em, thủ trưởng cười, em còn nhỏ lắm thủ trưởng ơi, đợi em khôn lớn vài năm nữa, thủ trưởng mần chi thủ trưởng mần. Cả đám cười ầm ĩ làm Liên càng đỏ mặt. Thôi nha, không giỡn à nha. Bảy Minh nhắc nhở. Đúng rồi, tụi bay giỡn vừa thôi. Đứa nào đứa nấy có chồng có vợ hết rồi, giỡn hết quá không nên. Lúc vào bàn, Kiệt canh sẵn để được ngồi kề bên Liên, anh tranh thủ nói nhỏ vào tai cô. Liên đẹp quá, anh đúng là thằng ngu. Liên lại đỏ mặt nhìn đi chỗ khác. Hôm đó Kiệt và Liên cùng uống rất nhiều. Họ nhắc tới kỷ niệm lúc trước ở Xuyên Lâm, Kiệt từng cấm Liên uống rượu, nay hai người tha hồ cùng ly. Tửu lượng của Liên rất mạnh, một mình cô dám khiêu chiến lần lượt với từng anh con trai. Má Liên đỏ ửng hơn và mắt long lanh hơn, thậm chí Kiệt còn có cảm giác hơi nóng từ người cô đang hừng hực phả sang anh. Cả đám hát hò, gõ ly gõ chén, nói cười hễ hả khi kể lại những chuyện vui có một thời mới lên rừng. 9 giờ tối, Mai về sớm bàn giao Liên cho đám bạn, rồi lần lượt là các người khác. Để đến lúc 11 giờ tàn tiệc, Kiệt chở Liên về như chuyện đương nhiên.
cố nén cảm giác rạo rực do những đụng chạm khó tránh từ ngực Liên vào lưng anh, vì anh đã cố ý ngồi lùi ra sau. Kiệt luôn miệng hỏi thăm lan man về cuộc sống và công việc của Liên. Khi biết mức lương quá thấp của cô, anh mừng rỡ rủ ngay cô về làm ở công ty anh, vừa được đi du lịch khắp nơi, lại vừa hưởng lương cao gấp 3 lần thu nhập hiện nay. Khi Liên xuống xe ở đầu đường để đi bộ về nhà, họ đã có một cái hẹn vào đầu giờ sáng thứ bảy tại văn phòng của Kiệt. Hôm Liên tới, bảo vệ vừa gọi lên báo là Kiệt đã tươi tỉnh đi xuống. Anh mời em ra ngoài ăn sáng rồi nói chuyện luôn. Rất tự nhiên anh đưa tay ra. Xe em đâu? Đưa chìa khóa đây anh chở cho. Thế Liên có vẻ ngần ngừ, anh cười. Em ngại thằng Sơn thế chứ gì? Anh em chở nhau có gì phải sợ? Liên lúng túng. Nhưng xe em cũ lắm. Kiệt nhìn chiếc Honda Cúp 50 bể bô bể bẩn rệu rã của Liên, nhăn mặt. Sao thằng Sơn nỡ lòng nào để em đi chiếc xe tàn như vậy? Còn nó đi xe gì? Ảnh đi xe đạp, cơ quan ảnh gần nhà. Liên lý nhí. Kiệt nhìn Liên bằng ánh mắt thông cảm. Về làm với anh đi rồi anh ứng trước tiền lương cho em mua xe khác. Lính của anh mà đi xe này, mất mặt công ty hết. Thôi, cứ bỏ xe em ở đó đi. Anh vào dắt ra một chiếc SS50 đời 67, cũng là xe cũ thôi nhưng được tân trang lại mới bóng, nổ máy im ru. Chở Liên ra tiệm hủ tiếu Nam Giang nổi tiếng ở chợ Đuổi. Kiệt hài lòng thấy Liên ăn rất ngon miệng. Anh hỏi khi hai người đã chuyển qua uống cà phê. Sơn có tài có tiếng, em sống hạnh phúc lắm phải không? Thấy em tươi quá. Liên thở dài. Trong héo ngoài tươi anh ơi. Một chút im lặng sau đó rồi ánh mắt buồn bã của Liên khi cô quay lại đi đã đủ cho Kiệt hiểu tình trạng gia đình của cô. Anh mở cờ trong bụng nhưng vẫn đặt nhẹ một tay lên tay Liên dịu dàng. Anh xin lỗi em, chuyện nhà anh cũng chẳng vui vẻ gì. Kiệt được dịp lôi chuyện ham tiền cậy thế cha coi chồng không ra gì của qua ra kể Liên nghe, thêm thắt này nọ về sự khác biệt của hai người cho bi đát hơn để gây thương cảm nơi cô. Rồi nói xấu hiệu quả nhiều người đàn ông có gia đình vẫn dùng khi muốn chinh phục cô gái khác. Quả đúng như vậy. Trên đường chạy xe về, sau khi nhận lời sẽ xin chuyển công tác qua công ty Kiệt, đầu óc đơn giản của Liên chỉ cảm thấy anh thật đáng thương, khác hẳn ngày nào còn là một xe trưởng hách dịch của cô. Tháng đầu tiên Liên về làm ở công ty của Kiệt, anh nhẹ nhàng sắp xếp cho cô đi vài chuyến theo các đoàn du lịch nội địa, đến Vũng Tàu, Long Hải, Nha Trang, gọi là để học nghề. Kiệt không cần đi cùng, thậm chí còn nói, nếu muốn Liên cứ cho Sơn và con theo đoàn, không phải tốn đồng nào, vì ăn uống chẳng bao nhiêu, còn ngủ thì cô luôn được dành riêng một phòng, có chồng con theo cũng vậy thôi. Sơn từ chối đặc quyền đó vì công việc đang ngập đầu, đồng thời cũng thấy chuyện ăn theo như vậy quá kỳ. Còn một lý do nữa Sơn không nói ra, anh không còn mấy hứng thú đi chơi với Liên. Không hiểu sao dạo này Sơn cứ nhớ dân gia chiết và đang muốn tập trung hoàn thành một tập ca khúc tặng riêng nàng, dù không hy vọng chuyện gặp lại. Việc không hề thấy Sơn đi cùng Liên chỉ cho Kiệt xác nhận hơn chuyện cơm không lành canh không ngọt của gia đình cô. Liên vui hẳn khi được về làm với Kiệt, đúng là cô được đi đó đi đây như một khách du lịch, đến những nơi mà từ trước tới nay cô hằng ao ước đặt chân, ăn ở như một người giàu có, trở về còn được Kiệt kín đáo chấm cho tiền công tác phí hậu hỷ. Sau 2 tháng khi đã quen với những chuyến đi xa và đã thấy thân tình lắm với một Kiệt vô cùng dễ thương tử tế, Liên được anh báo chuẩn bị đi Đà Lạt 5 ngày để tiếp xúc với các khách sạn trên đó chuẩn bị hợp đồng đưa khách ra trong mùa Noel sắp tới. Kiệt vẫn cho phép Liên rủ Sơn theo, coi như tặng cô mấy ngày trăng mật. Đà Lạt, nơi có những đồi thông di du, có hồ than thở, có sứ vàng, có thung lũng tình yêu, có nhiều thác nước thơ mộng mà Liên chỉ được nhìn thấy trong ảnh. Liên háo hức rủ Sơn đi và yểu xìu khi anh vẫn từ chối. Cô không thể trách chồng vì đúng lúc đó cô dân lại bị chim phế quản, Sơn không thể yên tâm giao dân cho dì Hương, em Liên, lo được. Khi nghe Liên báo sẽ đi một mình, mắt Kiệt lóe lên một tia sáng âm u, nhưng anh vẫn chặt lưỡi. Uổng quá, Đà Lạt phải đi có đôi mới hấp dẫn. Rồi anh phẩy tay. Thôi để khi khác còn thiếu gì dịp. Đứng ở đầu đường chờ xe đón như mọi lần, Liên ngạc nhiên khi thấy chính là Kiệt tự tay lái chiếc Toyota Corona của công ty chạy đến. Anh bước ra mở cửa xe mời Liên. Tôi là tài xế mới. Khi mời bà chủ lên xe. Liên ngạc nhiên. Em tưởng là đi theo đoàn. Kiệt giỏng dạc không có đoàn nào hết. Hôm nay chỉ có hai cán bộ đi làm việc thôi cho nó sang. Liên mỉm cười bước vào xe, không ngờ đời mình cũng vừa bước sang một khúc quanh mới. Chiều tối họ mới lên đến Đà Lạt. Kiệt lấy hai phòng kế nhau ở khách sạn Ngọc Lan nhìn ra hồ Xuân Hương. Tắm rửa cạo râu xịt dầu thơm diện đồ đẹp xong đâu đó mới qua gõ cửa, mời Liên đi bộ xuống nhà hàng Thủy Tạ ăn tối. Trời mát lạnh thật dễ chịu, hai người đi bên nhau như một đôi tình nhân. Tóc Liên vừa gội tỏa hương thơm nhẹ nhẹ, làm Kiệt rạo rực rảo bước. Anh rủ Liên, em dám ngồi ngoài trời không? Liên cười, có gì đâu mà không dám, ở đây thì nghĩa lý gì với cái lạnh ở xương mộc. Hai người ngồi vào bàn, Kiệt đương cái giỏ nãy giờ xách theo lên. Đúng rồi, giả lại anh đã chuẩn bị sẵn thuốc chống lạnh đây rồi. Anh mở giỏ lôi ra một chai cognac Ararat của Armani và một chai vodka Ba Lan, cả hai cùng là hàng hiếm lúc đó. Em thích uống loại nào? Liên nheo đôi mắt mà hổ phách nhìn Kiệt, uống hết hai chai được không? Kiệt cười, có gì em muốn mà không được. Lúc hai chai rượu cùng cạn cũng là lúc cả hai cùng chết choáng. Trên đường về, Kiệt tự nhiên choàng tay qua vai Liên và cô vẫn để yên, thấy bước chân mình nhẹ tên. Rồi cả người cô cũng nhẹ tên khi được Kiệt bồng đặt lên giường. Phản ứng duy nhất Liên có thể làm là nhắm mắt lại khi anh bắt đầu ào ào cởi hết quần áo cho cô. Dù đã hình dung trước nhưng Kiệt vẫn sững sờ hồi lâu trước tấm thân nở nang tuyệt mỹ của Liên. Cô hé mắt nhìn rồi mỉm cười vươn hai tay lên cặp cổ anh, lôi xuống dụi mặt anh và ngực mình. Họ làm tình mê mải hàng giờ liền. Kiệt thả sức dở đủ chiêu vẫn được Liên hợp tác và đáp ứng như ý. Vậy mà chỉ sau một giấc ngủ ngắn lúc trời vừa sáng là Kiệt lại chồm lên tiếp tục khiêu chiến, ngạc nhiên thấy bạn tình đã tỉnh rượu còn sung sức hơn cái đêm qua. Hóa ra đó lại là năm ngày trăng mật của Liên và Kiệt. Sáng sớm yêu nhau xong, cả hai đi ăn sáng rồi Kiệt chở cô đi chơi vài nơi. Trưa về lại ăn, lại yêu rồi ôm nhau ngủ. Đi ăn tối về dạo chơi một chút lại quay về phòng tiếp tục chiến đấu. Kiệt chưa bao giờ được thỏa mãn với ai như với Liên và cô cũng vậy. Họ đã tìm ra một nửa đúng điều của mình, mê man hợp ý. Về lại thành phố, đã bén mùi tình, cứ vài ngày là họ lại tìm mọi cách để được gặp nhau. Khách sạn lúc đó chưa nhiều và chỉ vợ chồng có giấy đăng ký kết hôn mới được lấy chung phòng. Kiệt bấm bụng về quận Gò Vấp thuê một căn nhà trệt tên toàn trong hẻm. Đồ đạc chỉ cần một cái giường để ngay giữa căn phòng chính. Anh và Liên bắt đầu đi sớm về trễ hoặc diễn cớ công tác để qua đêm bên nhau. Thú vui xác thịt, mà lại là xác thịt vụng trộm, với họ quả là chuyện hấp dẫn nhất trên đời. Sơn vẫn vô tình không để ý gì bởi anh không còn mấy quan tâm đến Liên. Nhưng với Qua, vợ Kiệt thì khác. Dù đã ngầm che vợ nhưng Kiệt vẫn trả bài đều đặn mỗi tuần vài lần với cô. Bỗng dưng dạo sau này anh lơ là hẳn, lại công tác liên miên, trưa không về, chiều tối vắng nhà mỗi tuần một hai đêm, về tới nơi là ngáp ngắn ngáp dài nằm đâu ngủ đó. Những chuyện ấy làm sao Qua mắt được Qua? Chỉ cần bỏ ra ba ngày theo dõi, Qua phát hiện ngay cô nhân viên mắt xếp có mái tóc đen mung và dáng người rất bắt mắt của công ty Kiệt. Đã có hai buổi đi ăn trưa với chồng mình, mạnh ai nấy chạy xe riêng nhưng sau đó đều không vào cơ quan. Một hôm đang ngồi ăn sáng, Qua làm như vô tình hỏi, công ty anh lúc này có cô nhân viên mới trông hấp dẫn quá nhỉ? Cô nào đâu? Kiệt giả bộ ngơ ngác, giọng Qua vẫn cực kỳ êm ái. Cái cô da ngăm ngăm, tóc dài chân dài, vú to mông nở đó. Cô ấy tên là gì vậy anh? Kiệt à lên một tiếng. Chắc là cô Ngọc Liên, đồng đội hồi ở Thanh Niên Xung Phong với anh, giờ là vợ của nhạc sĩ Minh Sơn, bạn anh đó mà. Qua nhìn thẳng mặt Kiệt bằng ánh mắt sắc như dao. Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan là những thứ cấm kỵ không được đụng vào nghe anh. Ở đây vừa là vợ bạn, vừa là gái cơ quan, anh càng phải cẩn thận hơn nữa đấy. Em nghe chúng nó nói dạo này anh hay đi công tác xa với cô ta, còn ở đây thì hai người thường đi ăn trưa với nhau, sau đó cùng biến. Nghe em hỏi này, anh với cô ta có gì với nhau chưa? Kiệt chói phắt, sao có gì được? Hai năm nay có bao giờ em thấy anh lăng nhăng với ai chưa? Em phải tin anh chứ? Qua biểu môi, thời buổi này chẳng tin được thằng nào con nào. Em rất thoải mái, nhưng xin nhắc anh nhớ là nếu anh qua mặt em ngủ với cô ta, thì hai người đừng có trách em không báo trước nhé. Dư biết Qua là người thâm hiểm, dám nói dám làm chứ không chỉ dọa suông. Nhưng Kiệt bị lậm Liên quá rồi, không sao dứt bỏ cô được. Họ không đi công tác chung, không ăn trưa với nhau nữa và kín đáo hơn trong việc hẹn hò. Sự dồn nén nỗi khát khao khiến mỗi lần họ gặp nhau như cá gặp nước, như rồng gặp mây, biến cuộc hẹn thành một buổi đại tiệc ái tình la liệt các món ăn chơi cùng đủ thứ sơn hào hải vị. Hai người cứ vậy mà mê man ngụp lặn trong biển tình, đâu hay một cơn bão lớn sắp tràn tới. Một hôm giữa trưa, lúc Kiệt và Liên đang trong cuộc mây mưa ác liệt, thì bỗng có tiếng động ầm ầm bên ngoài, rồi cánh cửa bật tung và qua cùng một đám người ao vào. Ánh đèn flash của máy chụp hình lóe sáng liên tục. Thì ra, Hoa đã cho người theo dõi biết được căn nhà này rồi rình sẵn, đợi khi cả hai đang trai trên gái dưới mới cho người lấy xà beng búa tạ đập cửa. Liên quýnh quán dùng dậy, định chạy vào phòng tắm lấy quần áo, thì đã bị hai người đàn bà mập mạp túm lấy, bẻ quạt hai tay ra sau, cho Hoa đi tới tát lấy tát để vào mặt. Đồ đĩ, dám ngủ với chồng bà à, lần này cho mày chừa nhé. Rồi cô ta lấy ra một cái kéo to bén ngót, nhấp nhấp trước ngực Liên. Đáng lẽ tao cắt vú mày, nhưng nghĩ mày có con nhỏ, tao tha, để còn có cái cho con bú. Coi như lần này tao cảnh cáo, đừng có chồng mình không ngủ lại đi ngủ với chồng người ta nữa. Hoa túm tóc Liên đưa kéo cắt xoẹt xoẹt không chút thương tiếc. Một người đàn bà đưa tới cho Hoa hộp sơn đỏ đã mở nắp và cô cứ thế cầm đổ hết lên đầu tình địch. Nước sơn chảy tràn xuống làm cả tấm thân trần truồng của Liên đỏ ké như tấm máu. Liên dùng dãy kêu la trong tuyệt vọng, trong khi đám con nít trong xóm bu đen trước cửa vỗ tay reo hò ầm ĩ. Sau vụ đánh ghen dữ dằn đó, Kiệt bị cách chức, đưa về quận nằm chờ xử lý. Liên không còn mặt mũi nhìn ai, bỏ về quê sống với cha mẹ. Lạ lùng là chỉ một thời gian ngắn sau, dù được vợ tha thứ, Kiệt vẫn nhất định xin ly hôn, chấp nhận tay không đi ra khỏi nhà qua để về Tân Châu tìm Liên. Sơn ký tên vào cái đơn Liên gửi đến, chia tay giải thoát cho cả hai và lãnh phần nuôi cô dân, lúc đó mới 2 tuổi. Cuộc hôn nhân lầm lạc của anh kéo dài chỉ được hơn 2 năm. Kiệt về trở thành lao động chính trên đồng ruộng nhà Liên, buôn cày buôn cuốc ra là nhậu mệt nghỉ, trong khi vợ Tần Tảo đi buôn xà bông lứt, thuốc lá Summit, kem UB, giải dốc ở biên giới đem về chợ Tân Châu bán. Mỗi cuối năm âm lịch, lên thành phố lấy hàng về bán Tết, Liên dẫn ghé về thăm cô dân với cả giỏ quần áo bánh kẹo, lần nào cái bụng cô cũng lúp xúp đổi áo. Năm 1984, thời kỳ thiếu thốn khó khăn nhất của đất nước, khi đẻ đứa con thứ 3 cho Kiệt, Liên bị băng huyết và chết ở nhà Bảo Sanh xã. Sơn chỉ biết khi mai, bê trưởng của Liên ngày nào, đến nhà đưa anh xem lá thư của Kiệt gửi theo xe đò lên nhờ cô báo tin cho anh em trong xe Hùng Tâm. Mai còn đưa Sơn 5 chỉ vàng nói là của Liên mỗi lần về thành phố gom góp gửi cô nhờ giữ cho cô dân. Sơn dắt con về khi đám tang đã xong. Anh ngậm ngùi đưa con ra đồng thắp nhang cho Liên. Nắm mộ cô nằm trơ trọi giữa những gốc rạ vàng úa trong buồng hiu hắt. Sơn ngồi bên mộ Liên, khói hương cứ là đà quấn quýt quanh hai cha con như thể cô đang trở về với họ. Trước đôi mắt mờ lệ của anh lại hiện ra cảnh một nàng tiên đang vô tư tắm suối. Cảnh cô hồn nhiên nhảy múa trong đêm lửa trại, cảnh cô chăm lo từng chút cho anh trong những ngày anh bị tai nạn nằm viện, cảnh cô đầu tóc ướt đẫm, mặt tay mét đứng nhìn anh trong cái đêm giao thừa, từ rừng núi đổi mưa về thăm và hiến dâng tất cả cho anh. Liên đã từng yêu anh bằng một tình yêu nguyên sơ nồng nàn, Sơn ăn năn đến xót xa. Giá như anh có thể quên dâng và yêu được Liên, hoặc giá như anh dứt khoát từ chối tình yêu ấy ngay từ đầu, thì chắc giờ đây cô đâu phải nằm dưới mộ này. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai Sơn làm anh giật mình quay lại. Chính là Kiệt, đang nhìn anh với vẻ mặt đầy hối lỗi. Không, Sơn tự nhủ dù sao Kiệt vẫn là người đem hạnh phúc đến cho Liên nhiều nhất. Tất cả chỉ là chuyện số phận. Chứ lẽ ra Liên vẫn đang êm ấm với người đàn ông này. Sự chọn lựa của họ là đúng và họ hoàn toàn không cần phải nói rất tiếc. Người phải hối tiếc chính là anh. Đêm đó, Sơn và Kiệt đã ngồi nhậu câm với nhau cho đến khi gà gáy sáng. Giữa họ còn một ly rượu nữa mà mỗi lần uống là Kiệt lại đưa ly ra cùng. Anh đang nhớ tới cái lần cùng vợ đối ẩm trên hồ Xuân Hương giữa một thành phố lạnh giá mà cả hai cùng nóng rực. Nhờ trời cô dân khỏe mạnh và lớn nhanh, Từ năm 1986, sau hơn 10 năm người dân phải sống đói khổ trên rừng vàng biển bạc, nhà nước mới hiểu ra muốn tồn tại thì không thể không mở cửa đổi mới. Mong muốn về một nền kinh tế kế hoạch tự cung tự cấp khép kín và cào bằng sự hưởng thụ bị thất bại, chính quyền nhớ lại chân lý dân giàu nước mạnh và bắt đầu khuyến khích người dân làm giàu. Chỉ làm giàu cá nhân mới là động lực muôn đời của phát triển. Các trạm kiểm soát khắp nơi bị dỡ bỏ, nền kinh tế chấp nhận năm thành phần ngày càng phát huy vai trò của tư nhân, hệ thống công thương nghiệp quốc doanh quan liêu bao cấp dày công cải tạo, xây dựng, phút chốc bị xóa sổ, kéo theo sự sụp đổ của chợ trời, vốn sống nhờ sự chênh lệch giá. Thủy điện Trị An được xây dựng, đầu tư nước ngoài đổ vào kèm theo là hàng hóa phong phú đủ chủng loại. Nhiều giá trị được phục hồi, đổi mới lấy cũ, đời sống người dân bắt đầu dễ thở lại. Các hoạt động văn hóa văn nghệ cũng thoải mái hơn, không còn rập khuôn thô cứng như trước. Vũ trường được cho phép mở cửa, cùng các tụ điểm ca nhạc của đài truyền hình, đài phát thanh, nhà văn hóa. Nhạc tình được mặc sức sáng tác, không cần phải đi chiến đấu vào xưởng thợ ra nông trường. Ca sĩ được cởi chiếc áo văn công, lần đầu tiên biết đến hai chữ chạy xô, lên hương từ đó. Sân khấu ca nhạc ở nhà văn hóa của Sơn và Văn Quang nhờ liên kết với một ông bầu ca nhạc có tay nghề cao đã trở thành tụ điểm thu hút đông đảo khán giả. Được giao phụ trách sân khấu, Sơn bận bịu hơn nhiều. Có ưu thế chịu trách nhiệm duyệt chương trình sắp xếp tiết mục, Sơn thường được ông bầu và các ca sĩ theo xin ca khúc như một cách để lấy lòng anh. Các tình khúc ngày nào Sơn rút ruột viết riêng cho dân giờ đây được dịp tung ra. Khán giả đang đón những bài hát diễn tả tâm trạng xa vắng, nhớ thương, chân tình đã nồng nhiệt đón nhận, khiến tên tuổi Minh Sơn càng sáng hơn trên bầu trời nghệ thuật. Cuộc sống của anh nhờ vậy dễ chịu hơn trước rất nhiều. Điều mọi người cùng ngạc nhiên về Sơn là anh cứ sống trong cảnh gà trống nuôi con, dù quanh anh giờ đây lượn lờ không ít bóng hồng, từ các em ca sĩ mới vào nghề đang cần được lăng xê cho đến các cô đồng nghiệp xinh xắn ở phòng văn hóa thông tin quận. Đến giới Sơn, có người rất dày công o bế cô dân thành trì quan trọng nhất, thế nhưng chỉ được một thời gian là họ đều thở dài rút lui. Sau cái chết đau lòng của Ngọc Liên, Sơn thấy rõ khi đã không thể yêu thì đừng bao giờ nên đón nhận, mà trái tim anh thì đã chai cứng với một hình xăm không phai. Thời gian trôi qua, cứ trôi qua, những gương mặt đàn bà con gái cứ lần lượt xuất hiện, nhưng chẳng một ai có thể ở lại và che lấp được dân. Rượu gần như đã là niềm an ủi duy nhất của Sơn trong thời gian này. Có những ngày từ 10 giờ sáng anh đã uống kéo dài tới chiều, tụ điểm tan khách thỉnh thoảng còn rủ nhau đi lai rai tới 1-2 giờ sáng. Giới văn nghệ sĩ uống bia uống rượu như uống nước, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy đồ nhậu. Sơn thuộc thành phần độc thân rảnh rang, lại không biết từ chối bạn bè nên khó tránh khỏi chuyện đụng trận mỗi ngày. Cũng may cô dân có tính tự lập rất cao, trong nhà chỉ cần một người giúp việc được mẹ Liên đưa từ dưới quê lên làm từ hồi Liên mới sinh thằng bé đến giờ là ổn. Mọi chuyện đã có bà hai lo liệu quán xuyến, Sơn cứ thế mà đi suốt ngày. Có những hôm cùng ở một nhà mà hai cha con không hề nhìn thấy mặt nhau. Khuya lắc khuya lơ Sơn về tới nơi say mềm, chỉ biết leo lên giường hôn con mấy cái rồi lăn ra ngủ. 10 năm tôi ở đây, bạn bè thường rủ nhau đi nhậu, vodka thuốc rầy, cô nhắc mía, whisky cồn công nghiệp, nhấm nháp vị đời muối ớt với ổi xanh, uống rượu suông là tự nhắm thịt mình. Mấy câu thơ của Nguyễn Duy viết cho chính mình dường như cũng đúng với rất nhiều người, trong đó có Sơn. Thời khốn khó lại sinh nhậu nhẹt, như một cách tự giết mình lần mòn cho xong một kiếp người. Từng ly rượu đốt dần gan ruột, nhưng cũng đốt tan nỗi buồn của Sơn, giúp quên đi hai hình bóng cứ theo ám ảnh anh, dân tình yêu không phai và Liên nỗi ân hận muộn màng. Một người bạn tặng anh một cái ly độc đáo, khi nâng lên uống cạn sẽ thấy dưới đáy ly xuất hiện gương mặt một mỹ nữ. Sơn cứ uống, để trước mắt anh khi là dân khi là Liên lại trở về. Một hôm trong cơn say anh ném nó vào tường dở nát rồi ôm mặt khóc. Năm 1992, Sáu Tuấn ra dân, mua vài hecta đất ở Maragui, lập trang trại trồng cà phê, sầu riêng và nuôi dê. Dùng đồn điền giáp Bảo Lộc này có rừng có suối, khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng tốt. Anh rủ Sơn hùng chút ít tượng trưng để có chỗ đi thư giãn săn bắn sáng tác. Sơn mua một chiếc Jeep A2 cũ, về sau đổi lấy chiếc Land Cruiser đời 94 để thỉnh thoảng chạy lên chơi với Sáu Tuấn. Buổi tối, Họ đốt lửa ngoài sân, ngồi nướng thịt rừng nhắm giới rượu làng dân chánh gốc, đệ nhất danh tửu trên phạm vi toàn thế giới, theo ý kiến của Sáu Tuấn. Và dạo sau này anh chỉ uống duy nhất một loại đấy này. Ngày say, Sơn ôm đàn và hát trong khi Sáu Tuấn ngồi thiêu thiêu ngủ, bếp lửa lách tách cháy. Cuộc sống trôi qua chậm rãi và êm ái như men rượu đang lan tỏa dần trong từng mạch máu.